Cương Điệu Phương Nam.
Thưa quý thính giả, nhắc đến âm nhạc tài tử và cải lương, người ta thường nghĩ ngay đến điệu vọng cổ. Bất cứ cuộc sinh hoạt đơn ca tài tử nào, bất kỳ vở tuồng cải lương nào cũng đều có sự hiện diện của bài ca vọng cổ. Bài vọng cổ có thể dung nạp các loại hơi, xuân, ai, bát quán, cũng như một số làn điệu âm nhạc dân gian khác như hò, già, lý, thơ, vân vân. Nhờ vậy mà bản vọng cổ được xem là một thể điệu chủ lực, là bản nhạc vua trong âm nhạc tài tử và cải lương. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả đến với một số chuyên đề cùng tìm hiểu về bản vọng cổ. Và chương trình này, mời quý thính giả cùng tìm hiểu với chuyên đề từ già cổ Hoài Lan đến bài vọng cổ nhịp tư. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay: thạc sĩ nhạc sĩ Quỳnh Khải, trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận. Xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Trước khi tìm hiểu về bài vọng cổ nhịp tư, xin thạc sĩ Quỳnh Khải hãy cho thính giả của chương trình được biết đôi nét về bối cảnh lịch sử của sinh hoạt đơn ca tài tử và tình hình sân khấu cải lương đầu thế kỷ 20 diễn ra như thế nào không ạ?
Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, nếu mình lật lại trang lịch sử đầu thế kỷ thứ 20, tức là cái thời kỳ mà đơn ca tài tử mới vừa ra đời, thì chúng ta thấy có những cái điểm mốc mà cần nhắc tới. Thứ nhất là nhóm nhạc đơn ca tài tử của thầy Tư Triều đã đi Tây vào năm 1906, rồi đi về biểu diễn ở Mỹ Tho. Rồi sự kiện thứ hai đó là việc ra đời của ca ra bộ năm 1915 tại Vĩnh Long. Tiếp theo đó là 1917 là việc ra đời cái chập cải lương do ông Rê Thận tổ chức ở tại Sa Đéc. Rồi một cái sự kiện rất là quan trọng đó là 1918, thầy Năm Tú ở Mỹ Tho đã cho ra đời cái gánh hát cải lương và những cái dĩa hát đầu tiên. Thì tiếp theo sau đó chúng ta thấy rằng cái sự ra đời của bài già cổ Hoài Lan vào năm 1919, đó là những cái mốc lịch sử rất là cần thiết mà chúng ta cần phải nhắc đến.
Dạ, xin được cảm ơn những thông tin của thạc sĩ Quỳnh Khải. Và từ những thông tin này thì chúng tôi cũng xin mời thạc sĩ Quỳnh Khải tiếp tục thông tin đến quý thính giả về những bản tài tử ra đời vào thời kỳ hình thành đơn ca tài tử cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 được định hình ra sao.
Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, cái việc định hình đơn ca tài tử nó có những cái sự việc mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất á, là những cái bài bản tài tử mà chúng ta có được ngày hôm nay là được hình thành từ các cái nguồn. Nguồn thứ nhất là từ nhạc lễ Nam Bộ. Nguồn thứ hai là từ các cái bản từ ca nhạc quế. Và một cái nguồn rất là quan trọng đó là từ dân ca. Thì cái việc định hình đó, nếu mà mình xét theo về cái âm nhạc, vấn đề quan trọng đó là việc mở nhịp.
Dạ, vậy thế nào được gọi là mở nhịp ạ, thưa thạc sĩ Quỳnh Khải?
Cái mở nhịp có thể chia làm hai loại.
Dạ.
Đó là mở nhịp theo giai điệu, tức là bài bản nó có giai điệu. Tôi thí dụ thế này, bài Lưu Thị Đoạn như thế này: Hò cộng hò sư sang, xế sang hò cộng hò sư sang. Thì cái đó là một cái giai điệu. Nhưng mà cái mở nhịp của bài Lưu Thủy là mở nhịp theo cái lối cấu trúc, tức là phá vỡ cái cấu trúc đó ra, không còn cái tính giai điệu nữa mà thành những cái câu nhạc. Nó hết một nhịp nhạc thì mới hết một câu. Cái điều này chúng ta có thể tìm hiểu ở một cái chuyên đề khác. Còn cái việc mở nhịp theo cái kiểu giai điệu mà nhân đôi, đó là cái quan trọng chúng ta đề cập hôm nay. Mở nhịp về nhân đôi, thí dụ như là chúng ta có như là cái ở trong cái bãi bài, thí dụ như là đầu bài Ngũ Đố Hạ như thế này: Sáng công liêu hò sư sáng, xê liêu công sáng công, xê sáng công sư. Thì mình thấy đó là cái bài Ngũ Đố Hạ trong nhạc lễ. Nhưng đến khi mà mở nhịp nhân đôi, tức là mỗi một cái nhịp nhạc như vậy đó được đờn trở lại một lần nữa, nhân đôi lên, nó thành ra là đờn nó chậm lại. Mà muốn chậm lại như vậy thì mỗi một nhịp phải nhân đôi lên. Ở đây chúng ta thấy rằng nó liên hệ tới cái chỗ bài già cổ Hoài Lan. Thì cái thời điểm đó là thời điểm hầu như là nhiều nhạc sĩ, người sáng tác nhạc cũng như là các nghệ nhân đều muốn mở nhịp từ những cái bản cổ truyền để hình thành nên những cái bản nhạc mới. Tôi thí dụ thế này, là người ta có thể mở nhịp từ bài Phụng Hoàng Nhịp Tư ra Phụng Hoàng Tư Lơi, rồi Phụng Hoàng Nhịp Tám Thúc, rồi sau đó mới hình thành nên Phụng Hoàng Lai Nghi.
Dạ.
Ở đây chúng ta thấy đó là một cái sự tương tự của bài Già Cổ Hoài Lang. Bài Già Cổ Hoài Lang được mở nhịp theo cái lối nhân đôi. Tức là chúng ta thấy thế này, trước khi mà mình đi vô cái chỗ mà mở nhịp nhân đôi như vậy đó, thì chúng ta có nhiều cái cần đề cập tới để mình làm rõ hơn, đó là vấn đề nhịp.
Dạ. Chúng ta vừa nghe thạc sĩ Quỳnh Khải đề cập đến vấn đề nhịp. Vậy nhịp là gì? Xin thạc sĩ Quỳnh Khải giải thích cho thính giả của chương trình biết thế nào là nhịp, thế nào là lái và thế nào là phách.
Ở trong nhạc thì phải nói đến nhịp. Nhịp là gì? Nhịp là mình dùng một cái vật gì đó, mình nhịp xuống một cái vật khác. Tôi thí dụ như mình lấy chân, mình nhịp xuống đất thì cũng gọi là nhịp. Mình lấy tay, mình nhịp xuống bàn cũng gọi là nhịp. Nhưng trong nhạc không chỉ là một cái hành động cụ thể là nhịp như vậy, mà nhịp trong nhạc nó bao gồm cái vận nhạc, có thể là một vận nhạc hoặc là hai vận nhạc nó cấu lại thành một cái nét nhạc, thì đúng chỗ đó mình mới nhịp, và nhiều nhịp mới kết lại thành ra một câu nhạc. Nói như vậy thì có thể nói rằng một nhịp có thể chia thành làm hai hoặc có thể chia làm bốn. Ở trong nhạc của Việt Nam mình, đặc biệt là nhạc tài tử, thì nhịp nhạc thường là chia chẵn chứ không có chia lẻ, không có chia ba. Tức là không có nhịp nào, loại bài nào mà một nhịp chia làm ba cả. Như vậy là mình có thể là chia thành nhiều cái phần bằng nhau, nhiều cái thời đoạn bằng nhau. Hồi xưa gọi là thời, bây giờ mình gọi là phách. Thí dụ một nhịp có thể chia làm hai phách. Một, hai, một, hai. Hoặc là một nhịp có thể chia làm bốn phách. Một, hai, ba, bốn. Nhưng mà thường thường người Việt mình ở trong cổ nhạc của mình, tức là nhạc tài tử, thì mình hết, tức là 1, 2, 3, 4, thì số 4 mới là nhịp. Còn nó ngược lại ở bên nhạc mới, tức là bên tân nhạc, thường thường là 1 là người ta vô tính nhịp rồi. Còn mình thì hết rồi mới tính nhịp. Đó là cái đặc biệt như vậy. Nói như vậy để mình thấy rằng nếu mình dùng một cái vật gì đó mình gõ theo từng phách thì cái đó cũng không phải là gọi là nhịp. Cái nhịp nó thoát ra cái ý nghĩa của một vật, nhịp lên một vật, mà là nói lên hết một ý nhạc thì mới đủ một nhịp. Như vậy thì trong một câu nó có nhiều nhịp, rồi một bản nhạc nó có nhiều nhịp ở trong đó, nhiều câu nó cấu lại với nhau nó mới thành một bản nhạc. Thì nhịp nó là những phần đều nhau của bản nhạc. Đều nhau ở đây có nghĩa là về thời lượng, mỗi một cái nhịp, ví dụ như là một cái phách của mình á, bằng bao nhiêu phần trăm của dây thì mình tính tục cụ thể. Tôi thí dụ như là ở trong cái bài Già Cổ Hoài Lang, câu là hò là sang xe công, thí dụ như thế này. Thì đó, cứ mỗi một ý nhạc là có một nhịp. Ở trong cái bản này thì nhịp đôi, tức là hết một câu mới nhịp. Nhưng mà ở đây là tôi nhịp mỗi nhịp để mình thấy rằng mỗi một ý nhạc, hết một ý nhạc thì mới là một nhịp. Như vậy thì muốn mở cái nhịp đó ra, nhân đôi lên, thì ở đây nó không có gì mới lạ. Đó là một cái sự vận dụng của người Nam Bộ từ cái chuyện nói lái. Ở trong cái nói lái của người Việt Nam mình, thí dụ như là xanh lè, xanh lét, hay là xanh lơ, xanh lửng, hay là đỏ chè, đỏ chạch, thì mình lái nó ra, mình nói lái ra để mình nhấn mạnh một cái ý nào đó, hoặc mình làm lợt bớt đi một cái ý nào đó thì gọi là lái. Thì ở trong cái đờn cũng lái, cứ mỗi một nhịp mình đờn xong thì mình nhại cái nhịp đó lại một lần nữa thì gọi là lái. Ở trong giọng cổ cũng vận dụng cái kiểu này, tức là kiểu nhân đôi lái lại. Nhưng mà chúng ta thấy hồi nãy đó, ở trong bài Sằng Xê hoặc là Ngũ Đối Hạ hoặc là Ngũ Đối Thượng, ở trong từ cái nhạc lễ đem ra nhạc tài tử thì thường sử dụng cái kiểu lái này để nhân đôi cái nhịp đó lên, làm cho nó giãn bớt ra rồi viết bài ca vô nó nghe nó ăn. Thì cái Già Cổ Hoài Lang cũng sử dụng giống vậy. Từ cái Già Cổ Hoài Lang mỗi một câu có hai nhịp như thế này. Đó là hai câu, còn có bốn nhịp. Thì mỗi một câu tách nó ra làm hai, nó thành ra một câu từ hai nhịp nó thành bốn nhịp. Lúc đó thì gọi là nhịp tư. Nhưng mà bởi vì theo cái lối nhịp tư này lại là theo cái lối nhịp của sáu bắc, tức là nhịp một, nhịp thứ hai. thì không có nhịp song lan. Nhịp thứ ba, nhịp song lan, và nhịp thứ tư, nhịp song lan mới gọi là nhịp tư. Tôi thí dụ như là câu 1 như thế này, mở nhịp nó thành nhịp tư. Rồi câu số 2 từ 2 nhịp nó sẽ biến thành 4 nhịp như sau. Giờ hết câu 1 nha. Tức là câu số 2 mình mở từ cái 2 nhịp nó thành ra 4 nhịp. Nhưng mà ở đây tôi mới vừa nhịp thì mình nhịp không lan của mỗi nhịp để mình thấy nó có 4 nhịp. Nhưng mà đến khi người ta đờn ca thì người ta nhịp theo cái lối của 6 bắc, tức là nhịp theo nhịp thứ 3 và nhịp thứ 4. Như trên chúng ta thấy rằng từ cái bài Dạ Cổ Hoài Lan mình có thể xem như là một cái bài giai điệu. Tại sao mình gọi là bài giai điệu? Bởi vì thí dụ mình ca từ là từ phu tướng báo kiếm sắc phán lên đàn thì mình không có thể chỉnh sửa gì hết, mình vẫn phải ca y như là của tác giả. Nhưng đến khi mở nhịp ra, tức là phá vỡ cấu trúc đó, thì người ta có thể ca một cách tự do trong cái luyến lái để mình tạo thành một cái sức sáng tạo mới. Và trong cái viết bài ca cũng vậy, cũng viết theo cái lối nhịp tư. Chúng ta thấy rằng đó là một cái sự phá vỡ một cái bài bản trước đó để hình thành nên một cái bản nhạc khác. Một cái bản nhạc mới này nghe nó rất là mới, rất là lạ, nhưng nó không có phủ định cái bản nhạc trước đó, tức là nó không phủ định cái sự tồn tại của Dạ Cổ Hoài Lan, mà Dạ Cổ Hoài Lan sau gần 100 năm vẫn còn tồn tại tới bây giờ. Và cái bản giọng cổ nhịp tư nó gồm mỗi một nhịp nó có một ý nhạc và một câu nó có 4 nhịp, thì trong 4 nhịp đó được chẻ ra làm đôi, là lái ra làm đôi nữa, tức là có 8 lái, và 8 lái đó nó tồn tại tới bây giờ. Thí dụ bây giờ mình có bài giọng cổ nhịp 32 có 8 lái thì mỗi một lái là 4 nhịp, người ta gọi là từ lái. Bây giờ thì trong các bạn thường thường chơi thì cái từ lái nó ít có sử dụng mà gọi là khuôn. Nhưng mà nếu mình gọi đúng đó là lái, bởi vì từ cái giọng cổ nhịp tư có 4 nhịp trong một câu có 8 lần lái, lái cái nhịp trước lại thành một nhịp nữa, người ta mới gọi là lái.
Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Khải. Như vậy thì qua những thông tin của thạc sĩ Quỳnh Khải, chúng ta đã biết tại sao gọi là giọng cổ nhịp tư. Và để biết được giọng cổ nhịp tư được viết và được ca như thế nào, thì ngay sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức bài giọng cổ Ngàn Ngày Ngàn Đêm do nghệ sĩ Hà Thu trình bày. Đây là bài giọng cổ nhịp tư của nhạc sĩ Quỳnh Khải. Với thành phần ban nhạc: Ba Tu đờn kìm, Quỳnh Khải đờn guitar, Tấn Khoa đờn cò và Phú Cường đờn tranh. Thank you.
sợ nắng gió đông.
Mời quý thính giả cùng trở lại phần giao lưu với các khách mời của chương trình hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được dành câu hỏi tiếp theo cho nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận. Như từ đầu chương trình đến giờ thì quý thính giả cũng đã biết và cũng đã nghe nhạc sĩ Quỳnh Khải nhắc đến hai từ vọng cổ. Từ trước đến nay thì chúng ta cũng thường hay sử dụng hai từ này để nói đến bài vọng cổ. Vậy thì xuất xứ của hai từ vọng cổ bắt nguồn từ đâu và ý nghĩa của nó như thế nào? Xin mời ý kiến của nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận.
Theo nghiên cứu của tôi thì cái từ vọng cổ hiện nay nó rất là phổ biến, hình như là cả nước ai cũng biết cái từ vọng cổ. Đây là một cái bài ca mà hiện nay người ta cho là cái bài ca vua của sân khấu cải lương. Nhưng mà cái từ vọng cổ có cái nghĩa như thế nào thì mỗi người hiểu một cách khác nhau. Theo sự nghiên cứu của tôi, cũng có cái sự xuất phát của nó là từ cái bản già cổ Hoài Lang. Nhưng mà khi phát triển thành cái bản vọng cổ thì nó cũng có một cái quá trình. Ông Trần Xuân Thê, tức là thầy Thống, đề nghị sửa cái tên thành vọng cổ Hoài Lang, chứ không phải là vọng cổ, không phải chỉ có hai chữ vọng cổ. Còn ông Trịnh Thiên Tư thì đề nghị sửa những cái bản mà được cách tân sang nhịp 8 thì gọi là vọng cổ. Thì đây cũng nói về cái phần lịch sử một chút. Là năm 1934, nghệ sĩ Nam Nghĩa đã sáng tạo, đã biên soạn thành một cái bản nhịp 8 căn cứ từ cái bản nhạc cổ Hoài Lan, lúc này chưa có tên gọi mới. Nhưng mà tới năm 1935 thì Trịnh Hiển Tư mới đề nghị sửa đổi tên, thì từ đó về sau mới có cái tên vọng cổ. Cho nên cái từ vọng cổ mà được sử dụng ở đây là, nếu mà nói về ý nghĩa thì nó khớp với ông Trịnh Hiển Tư hơn là nó khớp với thầy Thống. Tại vì nếu mà theo cái nghĩa thông thường mà mình hiểu á, thì ai cũng nghĩ là cái chữ này là xưa. Còn cái từ vọng cổ của thầy Thống hồi nãy là gọi là cái trống, cổ đó là cái trống, nghe trống. Còn đối với ông Trịnh Hiển Tư thì là trong về xưa. Hiện nay chúng ta có một cái bản khác mang tên là Tân Cổ Giao Duyên. Thì có thể là từ cái tên của Tân Cổ Giao Duyên mình hiểu sâu hơn về cái từ cổ của hai nhà tiền bối nói trên. Tân Cổ Giao Duyên ở đây, tân cổ, chữ tân là mới, chữ cổ là xưa, thì nó rất là rõ nghĩa. Còn nếu chữ tân là mới mà chữ cổ là trống, thì hai cái này là hoàn toàn không có nghĩa. Vì vậy tôi nghĩ rằng khi người ta đặt tên cái bản Tân Cổ Giao Duyên là người ta đã hiểu cái bản vọng cổ đó có nghĩa là xưa rồi. Thì nói tóm lại là kết luận cái vấn đề này, thì chúng ta có thể là khẳng định ý nghĩa từ vọng cổ trong về truyền thống xưa. Mà truyền thống xưa là cái gì? Tức là trong về cái truyền thống của cái bài già cổ Hoài Lan, tức là nhớ đến cái bài già cổ Hoài Lan.
Dạ. Có người cho rằng vọng cổ nhịp 2 hay vọng cổ nhịp 4 gọi cho đúng là bài già cổ Hoài Lan chứ không phải là bài vọng cổ, mà bài vọng cổ nhịp 8 mới chính thức được gọi là bài vọng cổ. Điều này có đúng hay không? Thưa nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận.
Vấn đề mà hiện nay cũng có một số kịch bản cải lương, cũng có một số bài bản, có một số tác phẩm ra đời, người ta đặt tên là vọng cổ nhịp 4. Thực ra thì từ năm 1935 trở về sau mới có cái từ vọng cổ được áp dụng. Mà thực ra cái lúc bấy giờ đó cũng chưa được áp dụng một cách rộng rãi lắm. Thì những cái bản mà nhịp 4 đó thì nó phải trước năm 1934. Thì trước năm 1934 thì chỉ có cái bản già cổ Hoài Lan mà không có cái bản vọng cổ, tức là không có cái bản tên vọng cổ. Thì tôi nghĩ rằng sau năm 1935 thì cái từ vọng cổ này nó mới bắt đầu nó được phổ biến. Thì người ta cứ gọi, người ta lấy cái tên đó, người ta cứ gọi suốt một cái quá trình diễn biến từ nhịp 2 lên tới nhịp 32, người ta gọi chung là vọng cổ để cho dễ nhớ. Thực ra thì nó chuyển qua tới hai giai đoạn. Nhịp 2 thì qua nhịp 4 thì gọi là già cổ Hoài Lan. Từ nhịp 8 tới nhịp 32 tới nhịp 64 thì người ta gọi là vọng cổ như ngày hôm nay. Thì chính sư đệ của ông Cao Văn Lầu, đó là ông Trịnh Thiên Tư, đã có ý kiến là kéo dài cái bản này ra gấp đôi. Thì cái bản kéo dài của Trịnh Thiên Tư lúc đó đó gọi là cái bản nhịp 4. Mà cái bản này hiện nay đã được in ở trong cái sách ca nhạc cổ điển. Mà cái sách này nó đã được xuất bản năm 1962 tại Sài Gòn. Hiện nay thì nó cũng còn chữ nhạc, còn rất là rõ ràng, còn lưu lại. Có lẽ là từ đó thì một số soạn giả khác họ căn cứ vào đây họ đặt bài ca. Thì tôi nghĩ rằng cái tên vọng cổ nó bắt đầu từ đó mà ra.
Thưa nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận, bài vọng cổ đầu tiên đó là bài nào và của tác giả nào ạ?
Nghệ sĩ Lưu Hoàng Nghĩa, tức là Năm Nghĩa. Thì lúc bấy giờ ông là một danh ca. Cái công lớn nhất của ông không phải là lập đoàn cải lương hay là đào tạo ra những nghệ sĩ tài danh, thì cái đó là một phần. Cái công lớn nhất của ông á là khai mở một cái bản mà gọi là sau này người ta gọi là bản nhạc vua của cải lương, đó là bản vọng cổ. Năm 1934 ông đã sáng tác tại Bạc Liêu, đến năm 1935 được đặt tên là vọng cổ, đến năm 1938 thì được thu vào đĩa Asia. Thì lúc này cái ông giám đốc của cái hãng đĩa này, tức là ông Ngô Văn Mạnh, không hiểu như thế nào lại sửa cái tên thành ra cái bản mang tên là Vì Tiền Lỗi Đạo. Thì lúc này cái bản vọng cổ mang tên cái bản Vì Tiền Lỗi Đạo được in thành đĩa và phát hành cả nước. Từ đó cái tên của Nam Nghĩa thì bắt đầu được người ta biết đến rất là nhiều. Và cái bản vọng cổ này phải khẳng định là cái bản vọng cổ đầu tiên trong các cái bản vọng cổ, trong cái quá trình phát triển của bản vọng cổ.
Xin cảm ơn nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận. Và theo lời của nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận thì chúng ta sẽ cùng đến với bài vọng cổ đầu tiên Vì Tiền Lỗi Đạo, hay có tên gọi khác là Văn Vẳng Tiếng Chuông Chùa của tác giả Nam Nghĩa. Chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ Minh Đức thể hiện bài ca cổ này. Thưa quý thính giả, đối với người dân miền Nam, bản vọng cổ được coi như là tiếng nói, là hơi thở. Bản vọng cổ đã từ thôn quê chinh phục được thành thị, để rồi từ thành thị tỏa ra, trở về khắp thôn quê. Sự ra đời bản vọng cổ giống là biểu tượng của lòng hiếu thảo, của tình chồng vợ, nghĩa phu thê. Chính những tình, những nghĩa này đã vô tình khiến một người nghệ sĩ nông thôn trở thành cha đẻ của bản vọng cổ được công chúng yêu chuộng gần 10 năm qua. Chúng tôi muốn nói đến bài Già Cổ Hoài Lan, tiền thân của bài vọng cổ ngày nay. Và chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên đề từ bài vọng cổ nhịp 4 đến vọng cổ nhịp 32. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời, thạc sĩ nhạc sĩ Quỳnh Khải, trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Trần Phước Thuận đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình Cung điệu Phương Nam của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Thân ái, chào tạm biệt.